Thưa cha và cộng đoàn, con xin kể về những gì mà con tên là Teresa Trịnh Thị Ngọc Ánh. Con làm nghề chăn nuôi. Con ở An Viễn, giáo xứ Xuân An, huyện Trảng Bơm. Con xin chia sẻ về những cảm nghiệm của con từ trước tới đây. Hồi xưa thì con chỉ biết đi lễ ngày Chủ nhật. Mà đi lễ thì cũng rất là ẻ oải. Chưa bao giờ mà con cầu nguyện mà không bị chia chí cả. Cả mấy chục năm cũng vậy. Cầu nguyện chia chí, đi lễ cũng chia chí. Đi lễ thì cứ nhìn cách ăn mặc của người ta và suy đoán này suy đoán nọ. Con thấy người ta cũng siêng năng, người ta đi lễ ngày thường, đi ngang qua nhà con mà con thì cứ ngủ dậy rất là trễ, kệ mặc người ta, muốn đi thì đi. Cái thời gian đó là con đang ở gia kiệm, nhà con làm trà lúa. Có một hôm, có một anh họ của con tới làm hàn xì. Lúc đó nhà con làm trà lúa, nhưng mà vì sau này cũng không còn làm nữa, lại chuyển qua nghề khác. Thì anh không có chỗ làm, anh phải nhờ làm chung với ông xã con. Thì trong một thời gian, thì tự nhiên anh tới giới thiệu cho con một cuốn sách. Thì con đọc thấy cũng hay, nhưng mà con cũng không đọc được nhiều. Anh cho con mượn cả mấy tháng mà con cũng chỉ đọc được có vài chục trang thôi. Và anh thấy mượn lâu quá rồi, thì anh hỏi là đã đọc xong chưa. Bây giờ anh lại muốn lấy về thì con cũng đưa cho anh. Và một thời gian sau thì nhà con lại bán nhà chuyển đi về quê của ông xã con, là ở An Viễn. Một thời gian đó, lúc đó con đang mang thai em bé thứ ba. Xong một thời gian sau nữa, lúc đó con lại về quê gia kiệm thăm mẹ con. Thì con lại gặp anh, tự nhiên con cứ suy nghĩ tới những cái lời câu chuyện mà con đã được đọc trong sách về mẹ, về Chúa. Thì con lại hỏi anh là hai anh em lại nói chuyện về những cái hồng ân, những cái lời mà Chúa dạy trong sách hay quá. Thì con lại mượn anh, con bảo anh ơi thì cho em mượn em đọc lại đi. Thì hôm sau anh đưa cho con, thì anh lại nói là thôi tặng em luôn, sách này đã làm phép rồi, bây giờ giao cho em rồi là trách nhiệm của em. Thì anh bảo mỗi lần em đọc thì em phải làm dấu cầu nguyện, xin Chúa thần soi sáng thì em mới đọc và hiểu được. Thì lúc đó con về nhà con ở An Viễn, thì lúc con lại nằm may, ông xã con lúc đó đi nằm mướn làm hàn xì thuê cho anh em. Mà con làm một cái xưởng chỉ gần ở nhà con thôi, chưa tới thì về được nghỉ khoảng có tiếng rưỡi, vừa cơm nước vừa con cái. Và con vẫn tranh thủ đọc được, dù mấy trang con cũng đọc, ngày nào con cũng đọc, ít hay nhiều con cũng đọc. Con đọc ròng rã vậy tới hơn một tháng, con mới đọc xong một cuốn sách dày 400 mấy chục trang. Thì con đọc tới đâu thì con cảm nghiệm được, giống như con cảm nghiệm được mình thấy mình tội lỗi quá. Trước giờ mình chưa có làm được một cái gì. Thì con lại nghĩ tới bây giờ mình 30 tuổi đầu rồi mà chưa làm được một cái gì. Con nhớ tới hồi xưa Chúa Giêsu 30 tuổi là Chúa Giêsu đi rao giảng tin mừng này kia. Thì thôi, hay mình bây giờ 30 tuổi rồi, mình cũng phải sống làm sao cho thật là tốt vào. Trong một thời gian con đọc sách đó, có chỗ Đức Mẹ dạy là có con phải quý trọng thánh thể. Và Đức Mẹ dạy nữa là con hãy sống như ngày mai con chết. Con lúc nào con cũng nghĩ là ngày mai con chết rồi, thì hôm nay con sống với tốt được. thì con cũng cứ mang cái ý niệm đấy trong lòng. Mà con hứa với mẹ là con sẽ đi lễ thường xuyên, ngày nào cũng đi. Thì con đã giữ được điều đấy, ngày nào con cũng đi lễ, mặc dù rất là cực khổ. Trưa thì không được ngủ vì để lo cho gia đình nấu cơm ăn uống, rồi đọc sách, rồi lại đi làm, rồi tối về thì nhiều khi có con cái hay ngủ trễ, rồi sáng con siêng lắm, lúc đó tự nhiên siêng dậy đọc kinh lúc 3:30 luôn, đọc xong là con đi lễ. Vậy cứ vậy kéo dài được cũng hai năm là con làm được như vậy. Lúc mà con giờ lại tới, lúc nhà con lại chuyển đi một chỗ khác ở nữa, trong đó con chăn nuôi heo ở chung với chú thím, thì con chú cho con làm trại để nuôi chung, nhưng mà coi nhà cho thím rồi làm mướn cho chú thím. Thì lúc đó con vẫn còn siêng năng, con vẫn đi lễ bình thường, con vẫn dù rằng cái rong đó nó sâu mà nó rừng cây ghê lắm mà con cũng chẳng sợ. Ai cũng bảo chứ mày đi ở đấy là có cướp đấy, nhiều cướp mà cũng có người bị cướp rồi, mà tự nhiên con cũng không có sợ gì hết. Thì con vẫn kể lại cho mọi người biết là con đọc sách được nghe thấy các vị thắm là đi lễ, tự nhiên có thiên thần rắc hoa hồng ở dưới sao, thì con vẫn cứ đi kể như vậy. Cái một thời gian sau thì con lại có thai em bé thứ tư. Lúc đó thì con vẫn còn sốt sắng đi lễ lắm. Sau này cơ, lúc mà con bị sẩy em bé rồi, tự nhiên con thấy cái lòng của mình sao nó nguội lạnh quá, muốn đi lễ lắm mà cũng không đi được. Tại vì lúc đấy tự nhiên con cứ mê phim không à, cứ tối nào cũng coi phim hết, coi phim xong sáng cũng nghĩ tới Chúa ngày mai mình phải đi lễ, nhưng mà cũng lại mệt quá chẳng đi được. Nhiều khi bấm đồng hồ báo thức đi rồi đó, dậy rồi nhưng mà lại mệt, cứ lại nằm ngủ tiếp, không có một cái sức mạnh gì hết. Cứ như vậy kéo dài cả 2 năm nay luôn. Khi mà con lại chuyển chỗ, con lại đi vô trong kia con nuôi gà. Mà trong cái thời gian con sống vậy thì con nghe thấy giao giảng về lòng thương xót Chúa. Có lễ ở Chí Hòa con cũng đi, con đi cũng được mấy lần lúc mà con mang bầu em bé thứ tư á. Mà làm sao mà con đi vậy thôi chứ con cũng hời hợt lắm, cũng chưa cảm nhận được cái gì. Nhiều người được ơn lắm nhưng mà con vẫn đi lan truyền, tuy con không cảm nhận không xuất sắc gì hết, nhưng mà con vẫn cứ đi kể về lòng thương xót Chúa. Xong trải qua 2 năm gần đây, lúc mà lòng thương xót Chúa không còn được đi lễ ở Chí Hòa nữa, thì có một hôm mẹ con lên, mẹ con bảo là Ánh ơi, có cái máy này hay lắm, cha Nông giảng 315 bài giảng. Không, mà mẹ con không nói 315 bài giảng, mà mẹ con nói là cái thẻ nhớ này 8 ghi được 1000 bài giảng luôn. Thì con cũng cứ lấy vậy con nghe mà con mở 1000 thì đâu có thấy 1000 đâu. Vì sao này con phải biết là có 315 bài giảng thôi. Thì mấy ngày đầu con nghe thì cũng bình thường thôi, mà con càng nghe thì con càng thấy mình giống như được thay đổi và đó. Mở con hiểu về phúc âm mà con cảm thấy cái cuộc sống của con sao mà nó không có một cái gì gọi là vui hay hy vọng gì hết á. Mà con nghe tới đâu thì con cảm nhận được là con nghĩ trong lòng là con phải thay đổi, phải sống lại, không còn sống như vậy nữa. Sống lúc nào cũng mọi khi mà không nghe bài giảng của cha là ngày tức giận, hầu như tức giận nhiều hơn là niềm vui. Mà nói chuyện thì cứ nói người này người kia không mà, chứ không bao giờ nói được những cái lời hay hết. Về xong một thời gian thì con cảm thấy được giờ con phải phó thác hết vào cho Chúa và đi làm việc lan truyền lòng thương xót Chúa hết sức mình, cho mọi người biết, cũng cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như con, Khi có Chúa thì mới thấy hạnh phúc, dù giàu nghèo hay đau khổ hay ốm bệnh, tất cả phải cảm nhận được tình yêu thương xót của Chúa thì mới thấy hạnh phúc. Con có hôm thì con cũng đi lễ gặp cái chị kia, chị bé đứa con thấy khổ lắm, con thì bị liệt, chẳng có đi được mà cứ đeo ở trên người vậy, mà dẫn thêm một đứa nhỏ. Còn cái chị, cái đứa con lớn nhất của chị cũng lớn rồi, thì con này nghĩ chứ sao người ta là một người đạo theo thôi mà con thấy người ta còn sốt sắng hơn mình. Mình là một người đạo gốc mà nhiều khi con nghĩ là chắc mình cũng chưa làm được như vậy đâu, chưa sốt sắng. Nhiều khi mình lại nghĩ thôi, mình có con nhỏ thôi, mình ở nhà luôn coi con đi chứ chẳng có bị, chẳng có sao hết mà phải đi mà thấy chị sốt sắng như vậy. Thì có đem bạn dâu với con với bảo chị Ánh ơi, mai chị tới thăm nhà chị Thìn đi, em thấy chị là tân tòng đó mà sao chị siêng lắm, là chị cũng bế con đi cầu nguyện, đi lễ, dẫn cả đi bộ mà dẫn cả các con đi vậy. Còn anh thì nói chung anh chồng chị là cũng người đạo gốc, mà bố chồng cũng người đạo gốc, nhưng mà con nghe thấy là nói là chị bố thì cũng không có đi đạo nữa rồi, bỏ luôn. Thì lúc đó con mới tới nhà chị thăm hỏi, thì lúc đó con cũng có mấy cuốn băng của cha rồi hình lòng thương xót, con cũng đưa cho chị để chị nghe, để chị cũng biết cầu nguyện về Chúa thương xót. Vậy thôi. Còn cái biến cố của nhà con một thời gian sau là mẹ con á, mẹ chồng con là bị cứ đau ruột, đau bụng hoài à, cứ tùm lum hết, lúc thì tào tháo đuổi liên tục. Cái mẹ con cũng đi khám ở các nhà thương Thánh Tâm như là thương Biên Hòa, thì người ta thấy có trong khối, trong ruột già có cái khối u nhỏ nhỏ thì họ cắt luôn. Họ cắt thì họ đưa cái đó cho mẹ con đi xét nghiệm. Thì mẹ con cũng đi xét nghiệm, mà người ta bảo là bây giờ bà đi xét nghiệm ở bệnh viện Chợ Giấy á. Thì mẹ con cũng đi với xét nghiệm bệnh viện Chợ Giấy, thì người ta nói là cái khối u này là khối u ác. Thì mẹ con lúc đó no lắm, hoang mang ơi là hoang mang luôn. Thì về cũng nói với anh em chúng con vậy. Thì con với bảo chứ thôi, bây giờ để con nhắn tin cho cha đi, cha cầu nguyện cho. Thì lúc con nhắn tin cho Long thì cha Long cũng nhận lời con là cầu cả cha cộng đoàn cầu nguyện cho, thì con yên tâm, lúc nào con cũng có thấy yên tâm lắm là sẽ được ơn. Rồi sau khi cha, sau khi thứ hai là mẹ con phải đi đi lên xét nghiệm một lần nữa để mẹ con chữa bệnh á. Thì cái hôm đó là cái tuần kính lòng thương xót Chúa, thì mẹ con là trong cái nhóm lòng thương xót Chúa phân công cho đọc phúc âm. Mẹ con mới lên, mẹ con đọc phúc âm thì thật sự lúc mẹ con ở nhà mẹ con ru nát, mẹ con ước cầu nguyện Chúa là thôi xin Chúa ban ơn cho con để con nên công bố lời Chúa trước cộng đàn, con không có run. Thì khi mẹ con bước lên thì thật sự ở dưới có những người cảm nhận được mẹ con lảo đảo luôn á, đi lảo đảo cả người. Nhưng mà sau mẹ con lên đến đọc thì con thấy mẹ con bình thường, mẹ con đọc rất là to, rất là rõ ràng luôn. Mà mẹ con xuống xong con hỏi thì mẹ con kể, thì mẹ con bảo chứ mẹ con cảm nhận được ơn của Chúa ngay cái lúc mẹ con đọc thánh thư. Mẹ con cảm thấy người khỏe như là không có một bệnh gì vậy. Khi bước xuống thì mọi người ai cũng tới, vì sao ai cũng tới hỏi, thì mẹ con cũng cứ kể là thấy khỏe mạnh vậy. Thì mẹ con vẫn cứ thứ hai người ta hẹn đi để tái khám xét nghiệm lại đó, để lên nhập viện đó, thì mẹ con vẫn cứ đi. Thì cũng một cái bệnh viện đấy luôn, bệnh viện Chợ Giấy á, mẹ con lại đến. Hồi mà lấy được xét nghiệm thì thật sự là rất là bất ngờ. Trong ruột mẹ con á, cái chuẩn đoán là dây rồi rễ rồi đủ thứ hết, nó đỏ đốm đốm hết cả ruột á, mà đến lúc mà mẹ con đi xét nghiệm lần thứ hai thì bác sĩ, các bác sĩ các thứ ấy, cứ ở trong đó nhìn nói trầm trồ, nói sao mà ruột của bà mịn vậy, mịn trơn đẹp vậy, vậy làm họ cho mẹ con về chẳng mất một viên thuốc nào hay cũng chẳng cho đi tái khám lại. Cái đấy là con kể vậy là giống như nhà con cảm nhận được cái ơn của Chúa ban. Thật sự trong cuộc đời con thì con cảm nhận được là có ba giai đoạn, cứ sốt sắng cầu nguyện rồi xong lại quên lãng, rồi lại hời hợt, lại khô khan, xong lại sốt sắng, lại khô khan. Mà cái lần này là cái lần con cảm nghiệm được, lần này con sốt sắng là con không để cho con khô khan lại nữa. Thì cái sức người của con yếu lắm, con chỉ trông chờ bó tháp vào Chúa, và con xin Chúa làm sao ban cho con đừng bao giờ mà con mê, con mê mải thế gian nữa, mà con phải đi lan truyền lòng thương xót Chúa và sống phải yêu thương mọi người như Chúa yêu thương chúng con vậy. Con xin. Còn con xin kể về em dâu con. Chú thím thì làm ăn rất là khá giả, có tiền lắm. Thì con cứ nói là chú thím chứ thật sự là em dâu con, thì con gọi vậy thay cho các con thôi. Thì con ở trong đó, đợt đó nuôi heo thì đất của chú thím, còn con thì chỉ là nuôi nhờ đấy rồi coi sóc cho chú thím giả công thôi. Mà con chứng kiến được cái gia đình của chú thím rất là buồn, bởi vì vợ chồng lúc nào cũng lục đục thường xuyên một năm. Nếu mà con nói thật, không phải nói ra thì là nói xấu về tật xấu của người ta, nhưng mà tại vì con nhận được một cái ơn cho nên con kể ra thôi, để biết là mình có cái ơn đấy thôi. Là một năm thì đánh nhau 4-5 lần có, mà cãi nhau thì nói chung là thường xuyên luôn chứ không phải nói vậy. Thì con nhiều lúc con cứ khuyên thím là thôi thím nhịn đi, thì đàn ông người ta nóng lắm, mình không nhịn là mình thiệt. Thì con cũng bảo thôi thím cầu nguyện đi. Con nói thiệt là thím không bao giờ cầu nguyện, mà thím cũng không bao giờ đọc kinh luôn. Thím bảo là em thôi, em không có đọc buồn ngủ lắm, em làm mệt rồi em lên giường để em ngủ thôi, chứ em không bao giờ nằm giấu luôn. Thì có lúc hai chị em không nói chuyện về Chúa này kia, thì thím cũng tâm sự, thím kể những cái giấc mơ của thím. Thì thím kể là em mơ hai lần rồi chị Án ơi. Em từ trên, cứ mơ từ trên cao rớt xuống một cái biển lửa ghê lắm, mà cứ mỗi lần em đọc kinh Kính Mừng Thánh Ma thì nè em ngừng, em không rớt xuống nữa. Hai lần như vậy rồi thì con mới bảo là vậy mẹ muốn nhắc nhở thím cái gì đó, thím phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện đi. Vậy xong cũng không có cái gì thay đổi hết, cứ bình thường, vẫn cứ sống như vậy thôi, cãi nhau rồi đánh nhau hoài. Cả bao nhiêu năm trời con chứng kiến như vậy. Cái hôm đợt rồi có cái máy của cha Long ra lâu rồi, mà thật sự con mới biết được có hơn tháng nay à, là con cũng mua thêm mấy cái nữa con tặng cho nhà thím. Thì thím nghe, nhưng mà chồng thím lại không chịu nghe, bảo không, tôi không có nghe. Mà xong tới lúc thím cứ nằm trong buồng thím nghe, thì lúc đó đang có cái bộ phim Mối Tình Kỳ Lạ, tụi con nghiền lắm, nghiền Vin ghê lắm, nghiền mà nếu không có ơn Chúa này chắc cũng không bỏ được đâu. Vậy tới hồi để cái máy trong đó thì chú lại không coi Vin, chú lại vô chú nghe một bài, từ hôm sau cứ thấy chú nghe hoài à. Mà chú nghe xong có lần chú vô nhà con chơi, chú tâm sự, chú bảo chị Ánh ơi, em nghe cha giảng mà bây giờ hả, nếu mà em không tắt đi là cả đêm em thức em nghe luôn á. Thì con thấy có cái ơn rồi, mà thật sự cái ơn lớn nhất là bây giờ là con thấy là thím đã biết cầu nguyện đọc kinh, mà thím bị thoát bị đứa đệm nữa, mà cầu nguyện mà thím cũng bớt được 50% rồi. Cho nên là giờ biết đọc đọc kinh là cầu nguyện, còn vô cao đoàn nữa. Mà vợ chồng thì con thấy hình, con thấy thím luôn là nhịn nhục được luôn. Mọi khi mà chú nói một tiếng như vậy là chết với thím, là không có chịu thua đâu. Mà cái này con thấy thím nhịn được là con thấy là có cái ơn ở gia đình có thuận hòa hạnh phúc. Vậy còn gia đình nhà con thì lúc mà con chưa biết tới nhận được, nói chung biết tới lòng thương xót thì biết lâu rồi, nhưng mà nhận cảm nhận được tình yêu của lòng thương xót Chúa thì mới đây thôi. Gia đình con cũng không có dữ dằn như người ta, đánh nhau chửi nhau ghê gớm đâu, nhưng mà sống trong một ngày 24 tiếng thì chắc cũng phải tức bực với nhau, rồi với con cái, rồi với chuyện này chuyện kia chắc cũng chiếm cả gần nửa rồi. Mà khi con cảm nhận được lòng Chúa thương xót ấy, thì con thấy là mình cũng phải thương xót mọi người, rồi lại còn phải nhịn nhục thông cảm nữa. Tại vì mọi người đều là con của Chúa, dù người ta có hư hỏng hay tới đâu chăng nữa thì Chúa vẫn đang cứ bảo là phải cầu nguyện, càng cầu nguyện nhiều càng yêu mến họ nhiều hơn nữa. Vì con nghĩ như vậy mà nhiều khi con đi làm mệt vô, con cái con ấy thì nó chẳng biết xu dọn gì, mọi khi như vậy là con bực lắm, con điên là con chửi tùm lum hết á. Nhưng mà đợt này không, mỗi lần mà con bực lên thì con lại tới nghĩ tới Chúa, Chú thương xót là bao nhiêu những cái tội lỗi gì Chú cũng tha cho mình hết, cho nên là con cũng thôi bỏ qua. Rồi con nói nhỏ nhẹ với con mà con thấy nó có tiến triển tốt hơn là con chửi nó. Vậy mà nhiều khi nó biết tự giác nó làm việc hơn là lúc nào cũng phải bắt nó làm này làm kia. Còn ông xã con á thì hai vợ chồng ấy nhiều khi cũng bất đồng ý kiến nhau lắm, cứ vợ nói cái này là chồng á thì lại phản đối kia, cho nên là nhiều lúc tức bực nhau suốt ngày luôn. Mà thật tình á là hôm con cảm nhận lòng thương xót Chúa là anh nói gì kệ anh, nhiều khi không phải là mình không tức, nói chạm tới thì cái tự ái mình nó cũng tức lắm. Nhưng mà bị lúc đó con lại nghĩ tới Chúa, cứ mỗi lần như vậy con lại nghĩ tới Chúa, con lại thầm thì con thưa với Chúa: Chúa ơi, sao mà Chúa bảo con là phải yêu thương kẻ thù, mà con thấy ngay người yêu của con đây là mới có một chút xíu tự ái thôi mà con thấy còn khó nữa, đâu có khó bỏ có Chú ơi. Thôi Chú làm cho con, Chú lấy cái cục tức nó đang nằm ngay cổ con đi đi. Vậy con nói như vậy một hồi sau con bảo Chú chết giờ bây giờ. Mình nói như vậy rồi, biết giờ mình làm nành với anh thế nào đây. Mà lúc đó ông xã con cũng cứ đang, lúc đó là khiêu khích cũng biết là con đang tức hay sao, cũng chẳng nói gì hết. Xong tự nhiên tới cái chỗ đó đang nói chuyện về gà, cái tự nhiên con bắt chuyện con nói, cái nói chuyện với anh ấy là con thấy cảm thấy mình bình an, mình bình thường, không có còn tức bực nữa, là con cảm thấy con người thoải mái vô cùng. Bây giờ con cảm thấy là cuộc sống của con nó vui lắm. Con suy nghĩ trong lòng chứ, dù là có cái biến cố gì hay là có nghèo hay giàu hay gì chăng nữa thì con cũng chẳng còn cái gì phải no nắng hay là buồn. Vậy con nghĩ là một câu phúc âm con được nghe là Chúa bảo cứ xin sống về nước trời, sống cái câu phúc âm gì này con cũng quên rồi, còn những cái thứ khác là ta ban cho, cứ xin con quên mất rồi. Thì con mới bảo, con mới nói lòng mình chứ giờ mình cần phải xin gì nữa, cứ xin sao sống đẹp lòng Chúa là được rồi, là cái thứ khác không cần phải xin, người biết hết rồi, người còn biết hơn mình, người không biết mình chứ Chúa là biết mình hết. Cho nên con an tâm lắm, con chẳng phải nói gì hết. Con cầu nguyện thì con chỉ cầu nguyện là xin Chúa là sao ban ơn cho con luôn luôn trung thành với Chúa, rồi cầu nguyện sốt sáng, rồi làm sao mà con yêu mến mọi người như Chúa yêu mến con vậy, chan hòa, mặc dù người đó có làm cho con khó chịu hay không thì con cũng vẫn yêu mến người ta và cầu nguyện cho người ta. Đó, cái là cái suy nghĩ con lúc nào cũng như vậy hết á. Thưa con, vậy là con thân xin hết.